Những mối liên hệ chằng chịt giữa các nhân vật trong câu chuyện càng ngày càng được siết chặt, như một cây thông gia nào đó trong khu rừng đã từng ôm vòng chiếc bình cổ trong bộ rễ của mình. Cao trào sẽ tiếp tục được đẩy lên. Mocassin không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Mụ sẽ phải làm mọi cách để thoát ra ngoài, nhìn lại mặt trời và sống cuộc đời của mụ. Và còn Gafet, hắn sẽ làm gì với con mèo nhỏ ẩn nấp dưới gầm sàn đây? Một con người nham hiểm và tàn nhẫn như hắn sẽ còn nghĩ ra những điều kinh khủng nào nữa đây? Các bạn cứ bình tĩnh nhé, vì các câu hỏi sẽ dần dần đều có câu trả lời thôi. Phần 34, chương 92, 93, 94. Trong gầm sàn u ám, Sabine chuẩn bị ra ngoài săn mồi theo thời gian biểu đều đặn của mình. Nó không ngờ là Gafet đã biết được sự hiện diện của nó, rằng gã đang lập những kế hoạch với sự tham dự của nó. Đã vài ngày nay, gã lại thực hiện đúng cái thời gian biểu bình thường của mình, vẫn rời khỏi nhà vào lúc trời chạng vạng tối và quay trở về lúc sáng sớm hôm sau. Nó không biết rằng sau khi đã phát hiện ra nó, gã đã quay vào trong căn nhà và lau chùi một khoảng bụi trên tấm kính của cái khung cửa sổ bẩn thỉu. Xuyên qua mảng kính trong đó, gã xăm soi dình một lúc lâu để trông thấy nó chuồn ra khỏi gầm sàn trong chuyến đi săn hàng ngày. Rồi gã quay lại nhìn Ranger nằm bên cạnh cái tô thức ăn trống rỗng của nó. Đồ chó ngu ngốc, gã khinh bỉ nói, để cho con mèo nuôi mày. Hắn dùng cổ tay chùi tấm kính cửa sổ, rồi hắn chùi mặt mình bằng những ngón tay thô nhám. Hắn bị nắng ăn, như người ta nói, bởi bầy muỗi và những tia nắng mặt trời nóng bỏng, da hắn phồng lên và nhức nhối. Nhưng hắn còn bị thiêu đốt nhiều hơn là những nốt mũi cắn và những vết phỏng nắng. Cơn đau ở mặt hắn và ở trên bàn tay chẳng là gì so với sự dày vò trong ruột gan hắn, sự cuồn cào đang gặm nhấm hắn từ bên trong. Một lát sau, hắn ngồi ở hàng hiên và lau chùi khẩu súng trường đã cũ. Khoảng cách giữa hắn và con cá sấu đã hiện lên một cách rõ rệt hơn. Hắn sẽ không đặt chân xuống nước nữa, không bao giờ. Từ nay hắn sẽ chỉ ngồi ở trên bờ, mặt nước là lãnh địa thực sự của con cá sấu. Ở dưới nước, con cá sấu chiếm thế thượng phong. Gafet vuốt ve mấy viên đạn và cười tự mãn. Ta sẽ nhử cho nó lên bờ. Và rồi hắn giơ khẩu súng lên ngang bộ mặt giận dữ của mình và nhìn vào tầm ngắn. Dưới gầm sàn, Ranger và Sabine đang ngồi sát vào nhau. Viên đạn nằm trong chân trước của Ranger nóng bỏng lên, nhưng con chó không phàn nàn. Thay vào đó, nó lại liếm vào đỉnh đầu của Sabine và nhìn ngang qua khoảng sân hôi hám, nhìn sâu vào khu rừng rậm, nơi những con đom đóm đang nhấp nháy trước tắt. Sợi dây xích quàng quanh của nó trở nên nặng trĩu hơn bao giờ. Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn, nó nhìn thấy cái gì đó đang bay lượn ngay ở mép rừng, ngay chỗ đám cây mọc lên sát khoảng sân. Đó là một cái cầu vồng bé xíu, vụt lên rồi vụt xuống, bay qua rồi lượn lại. Nó chớp mắt, một con chim ruồi chăng? Nó biết chim ruồi có ý nghĩa gì, nhưng con chim ruồi này bay đến đây là vì ai? Nó liếm cái cẳng chân bị thương, viên đạn nằm ở đó đang nguội dần. Ở hàng hiên ngay phía trên đầu nó, Gafet cũng đã nhìn thấy con chim ruồi. Hắn áp khẩu súng vào bên gò má bị nắng ăn và nhìn xuyên qua khe ngắm ở phía cuối nòng súng. Hắn bóp cò. Bùm! Khi hắn nhìn lên thì con chim ruồi đã biến mất. Hắn không rõ là mình đã bắn nó rồi hay chưa. Nếu rồi thì hẳn là con chim đã hoàn toàn tan xác, chẳng còn để lại chút dấu vết nào. Hắn chẳng buồn quan tâm. Mục đích của hắn không phải là săn một con chim ruồi. Phía bên dưới, Sabine co súng người lại. Đã lâu lắm rồi nó không nghe tiếng súng nổ. Đối với nó, khẩu súng có nghĩa là một ai đó đã chết, là một sinh mạng đã bị cướp đi. Nó nhớ lại lời dạy của mẹ và Ranger. Nó biết viên đạn hãy còn nằm trong chân của Ranger. Nó đã nhìn thấy những con rắn bị đóng đinh trên những thanh rào hàng hiên. Đừng đứng trước gã đàn ông và khẩu súng đó. Chứ bao giờ, đó là một quy tắc đứng đắn. Buck đoán là nếu nó chạy nhanh từ cành cây này sang cành kia, thì hẳn là nó sẽ vượt qua được con sông. Việc leo lên đến cành tít trên cao của cây bạch đàn đen Tupelo thì chẳng có gì là khó đối với nó. Với những cái vuốt sắc thì nó chạy lướt lên dễ dàng. Từ trên cành cây cao chót vót đó, con sông dưới đây trông có vẻ rất nhỏ bé đối với Buck. như thể chỉ cần một cú nhảy là nó sẽ vượt qua được. Khi nó nhìn ra, nó có thể thấy những con sóc khác đang nhảy chuyền từ cành này sang cành kia, những tay nhào lộn thiện nghệ. Nếu nó nhìn xuống, nó có thể thấy mặt đất. Lẽ ra nó đừng nên nhìn xuống dưới đó. Ui chao, phía dưới đó xa quá. Nhưng nó đã quyết định. Từ trên ngọn cây nhìn ra, Buck cảm thấy chắc chắn hơn bao giờ hết là Ranger và Sabine hiện đang ở phía bên kia sông. Nó cảm thấy một làn gió nhẹ đang trượt ngang qua nó và bên dưới chân nó. Nếu nó bước chân vào cơn gió, thì nó gần như cảm thấy là mình đang bay lên. Nhưng chắc chắn không khí không phải là cái mà nó cần phải bước vào. Nó phải bước vào một cành cây khác, và tiếp theo là một cành khác, rồi một cành khác nữa. Phải, lại một cành khác nữa. Nhưng cứ mỗi khi nó di chuyển về phía đầu mút mỏng manh của một cành cây bạch đàn đen Tupelo, thì cái cành cây lại bắt đầu đong đưa lên xuống giống như là sắp sửa hất nó ngã. Mỗi bước nó đi lại làm cho cành cây hạ xuống rồi lại bật lên, làm cho nó phải lùi lại, trở lại điểm ban đầu gần sát với thân cây, nơi mà cành cây to lớn hơn và vững chắc hơn. Làm thế nào mà con sóc đi qua được nhỉ? Chạy dọc theo một cành cây khẳng khiu mà không làm cho nó bật lên. Nó ngồi im lặng một vài giây, rồi nó lại nghe thấy một tiếng động quen thuộc. Chát 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 chát. Cũng lại là con sóc mà nó đã từng nhìn thấy hôm qua đang ở trên cái cây bên cạnh nó, đang giật giật cái đuôi phủ đầy lông mịn như một ngọn cờ. Chát 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 chát. Bất quan sát con sóc một lần nữa khi con vật nhẹ nhàng di chuyển từ cành này sang cành khác, từ cây này sang cây kia. Nó chú ý đến cách con sóc gấp rút chạy đến đầu mút nhỏ xíu của cành cây và rồi nhảy sang một cành khác. Cách chuyển động thật là duyên dáng và thật rõ ràng, và lại nhanh chóng nữa chứ. Phải rồi, nhanh chóng, đó chính là bí quyết. Chính sự chậm chạp của nó đã làm cho cành cây chịu xuống rồi bật lên. Nó phải chạy nhanh, không được chậm. Nó quan sát thêm một lúc nữa cho đến khi con sóc lại biến mất vào trong tán lá. Buck di chuyển về phía đầu mút của cành cây nơi nó đang đứng. Đầu tiên là một chân, rồi chân kế tiếp. Nó hít vào một hơi thở và nhanh lên, đi nhanh, đi nào, Buck, chạy đi. Nhưng nó chỉ chạy được có một quãng ngắn. Cành cây võng xuống, nó bám tất cả các móng vào vỏ cây. Nó đợi đến khi cành cây ngừng đu đưa lên xuống. Dạ dày Buck nôn nao. Nó thay đổi ý định về việc phải di chuyển nhanh và quyết định là nên đi chậm trở lại. Nó vào từng chút một, cành cây trở nên nhỏ hơn và thon hơn. Nó dừng lại và nhìn sang cái cây kế bên. Ở đó có một cành cây ngay gần nó đang chờ đón. Cành cây đó vươn ra với nó, đang xòe ra những ngón tay lá. Nếu như nó chỉ nhảy qua một chút thôi, nó có thể làm được. Nó rón rén bỏ tới giữa cành, cái cành cây đu đưa, lên, xuống. Nó bám chặt móng vào và giữ yên. Rồi nó quyết định sẽ đếm. 1, 2, 3. Bùm. Tiếng súng rạch ngang bầu không khí. Buck buông mình rơi xuống. Ngay cả khi nằm ở nơi sâu nhất dưới đáy sông, con cá sấu chúa cũng biết được có những thay đổi sắp sửa xảy ra. Vài đêm đã trôi qua mà gã đàn ông lái thuyền vẫn chưa thấy quay lại. Hắn sẽ trở lại, con cá sấu nghĩ, loại người như hắn luôn luôn quay lại. Nó nổi lên mặt nước và chăm chú nhìn quanh với đôi mắt màu vàng nhạt. Hai lỗ mũi của nó làm sao động mặt nước, rồi nó hít vào một hơi dài. Mưa, nó thầm nhủ, trời sắp mưa. Rồi nó chìm trở xuống đáy sông đầy bùn và ngủ thiếp đi.